Lát nữa không hẳn là bây giờ. Cam này trái to mà ngọt, mỏng vỏ, nước nhiều, ai cũng khen ngon. Chủ nhà gọi tên là Cam Đường và nói, ông tổ phụ làm quan to ở triều đình đã lấy cái giống từ kinh đô đem về trồng. Cam hãnh diện vì xuất xứ quý tộc của mình, còn chủ nhà thì sung sướng vì bán được nhiều tiền. Vậy là vừa quý vừa phú, phú quý lưỡng toàn. 3-4 năm trước đây không còn nhớ do hoàn cảnh nào và do bàn tay của ai mà một cái hộp ô ma được ném ngẫu nhiên ở đây ngay cạnh cây cam chừng 4 thước. Vì không ai chú ý nên hộp nứt mộng hồi nào biến thành một cây con hồi nào không ai hay. Khi cây con lên được 3 tấc, nhìn nó sởn sơ, lá xanh, láng mướt, chủ nhà không nở nhổ. Và vậy là bất chấp sự thờ ơ, bất chấp đói và khát, cây cứ lớn, lớn bằng nửa cây cam, lớn gần bằng cây cam, rồi bây giờ thì lớn vượt hơn cây cam. 3-4 năm rồi còn gì, vì 5 tháng không thuộc quyền sở hữu của riêng ai nên cây ô ma nghèo khó cũng được 4 tuổi như mọi cây khác. Và nó cũng ra hoa kết quả, trái của nó có màu vàng tươi như nhiều loại trái cây bình thường và cũng có cái vị ngọt, có điều không ngon. Vào một buổi xế mùa hè, chợt nổi một cái cơn giông lớn, gió thổi ào ào chứ bão, làm quật ngã cành cây, bức lá thổi bay đầy trời. Một cành ô ma bị quật mạnh sang cái cành cam. Một cái trái cam sắp chín bị một trái ô ma chạm phải. Sau khi gió lặng, nặng khỏi tai qua, trái cam xỉa xói. Lợi dụng cái cơn lốc, họ dám chạm vào mình, gói rơm theo phần gói rơm, có đâu mà dưới thấp mà chòm lên cao. Không phải cùng đứng trong một cái vuông sân mà cá mè một lứa như nhau. Biết cam ám chỉ mình, trái ô ma trả lời. Nếu trách tôi đụng nhầm chị, làm chị đau thì tôi xin chân thành nhận lỗi. Cho dù không phải tôi muốn, chị và tôi đều là nạn nhân của cơn lốc. Còn cái việc phân biệt ai sang ai hèn thì... Cam cướp lời. Chị cứ tự xét là biết ngay. Thịt của cô ngọt thì có ngọt nhưng pha đắng. Ăn chán thấy tựa như cái hoa lan luộc. Có ai ham không? Chúng tôi chịu thiệt thòi đó. Cam cao quý bởi nhờ cái hương thơm. Thơm từ chùm hoa quả nở ra ngào ngạt. Cái lá thơm, cái vỏ thơm, cho đến cái gai cũng thơm. Ô ma nghĩ thầm, cái gai mà cũng đem khoe. Còn ai ngu ngốc hơn mày đem ngay cái khuyết điểm của mình ra mà khoe. Cam thơm, thơm cả họ hàng. Nào chú chanh, nào thím quýt, nào cái mợ bưởi, nào cái bác Phật thủ, nào cái cậu thanh yên, hữu xạ tự nhiên hương. Khắp cái bàn dân thiên hạ không ai không rõ. Ô ma lại nghĩ thầm, ngu nữa. Đem khoe tứ đại, khoe giỏi, khoe hay mà lại nói hữu xạ tự nhiên hương. Cam là một trong những cái sản phẩm quý của địa phương dân để tiến vua. Cam được đặt tên trên cái bàn ngự thiện, được long nhan ngắm nhìn. Có bao giờ thiên tử lại ngự một cái trái ô ma không? Ô ma thầm nghĩ, nó nói đúng, mình không cãi được. Có già miệng cãi ẩu thì cũng không vì thế mà nó không thơm không ngọt và mình thêm quý thêm ngon. Vỏ cam dẫu có mỏng và vẫn chắc, vỏ của cô động tới là tróc, vừa trầy trong như cái ghẻ lở, vậy mà cũng bày đặt màu đỏ màu vàng. Thế ô ma cứ im lặng. Cam hỏi, sao cô im lặng không cãi hả? Mình nhận thêm cái sự thiệt thòi đó nữa. Làm quà cho người bệnh, ai cũng nghĩ ngay đến cam. Cam vào cái sinh tố C, nhuận trường tiêu đàm giải nhiệt. Thăm bệnh nhân thì người ta cũng thường đem tặng lon nữa. Nhưng không vì thế mà con bồ khoe rằng nó thuộc cái dòng dõi quý tộc. Hơ, cúng tế, siêu tết. Quà cáp thường dùng cam làm lễ vật. Cúng bái họ cũng thường dùng cái chuối đơm lên cái cổ bồng. Quà cáp siêu Tết thì còn dùng thêm cái con vịt, con ngỗng. Chắc do những cái thuận tiện hợp lý nào đó, chứ không vì cái xuất thân quý phái của cây chuối và của con vịt, con ngỗng. Bioma trả lễ liền hai phát, lại mỉa mai xếp cái lũ hạ đẳng bò, vịt, ngỗng và những thứ mà loài người khinh chê là ngu si, ngớ ngẩn lên ngang hàng với mình. Cam tức lắm, giọng trở nên giận dữ. Đến cái tên gọi người cao nhã, có cái tên rất văn chương. Bạch cư vị ở Tô Đông Pha, hoa tuyệt phẩm có tên gọi rất thơ mộng như Bạch Hải Đường, Nguyệt Quế Lan, Cô Cố, Ô Ma, Ô Nhục và Ma Quái. Có người kêu Lê Kim Ma cũng chẳng khá hơn, cũng không thoát khỏi cái hồn ma phách phế của cô. Chế diệu cái tên của người khác là điều xúc phạm lớn, đem tên của họ hàng tổ tiên họ Xa làm trò cười, việc ấy không tha thứ được, nhưng mình nên phản ứng lại như thế nào cho phải. Cam không hiểu được tâm lý tinh tế đó, thấy Ô Ma im lặng, nó lại chanh chua cất tiếng hỏi: sao ngậm miệng vậy, đuối lý rồi hả, không còn muốn tranh cái ngôi cao quý của mình nữa sao, hay là còn... Vừa lúc ấy thì có tiếng người lao xao đi tới. Cô con gái của ông chủ đi cùng cô bạn. Ồ, vườn nhà mi trái chín nhiều ghê, kìa, cái trái Ô Ma chín vàng đẹp quá. Con gái ông chủ: à, để mình hái tặng bạn. Thôi, mình không nhận đâu, đẹp mà ăn không ngon, coi kìa, cái trái cam, chín rồi, thấy chưa? À, cam đường đó, ngọt như cái đường phèn, ai cũng mê, để mình hái tặng bạn. Cô chạy tìm cây, khòe móc rồi hai cô thay phiên nhau móc và giật. Trật liên miên, nhưng cuối cùng trái cam cũng rớt xuống đất lằn mấy vòng. Ở trên cành cao thì trái Ô Ma nhìn xuống ngậm ngùi. Trị giá của những giá trị. Thấy một chiếc thuyền đã tắt máy không biết do đâu mà bị sóng đánh tấp gần bờ, một con sư tử tinh nghịch nhảy thoát vào. Sức nhảy mạnh quá đẩy chiếc thuyền ra xa. Tiếp tới một cái luồng sóng mạnh rút từ bờ ra, kéo luôn nó trôi ra xa, rồi ra xa nữa. Cuối cùng thì chiếc thuyền tự đặt mình vào cái sự đẩy ngẫu nhiên của sóng và gió. Hoảng sợ, kinh hoàng là những cái từ ngữ bất lực để tả tâm trạng của con sư tử. Phải nói là tuyệt vọng, bởi 4 ngày 4 đêm trôi lên đên như vậy, có lúc thì lững thững tưởng như đứng im một chỗ, có lúc thì ồ ạt rẽ sóng khi gió thổi mạnh. Mai trong khoang thuyền có vài chục ký thịt bò và một cái giỏ đầy rau cải, cà rốt, hành tỏi. Sư tử ăn cầm chừng cái lượng thịt ít ỏi đó. Sáng ngày thứ 5, sau một giấc ngủ đầy mộng mị, mở mắt ra, sư tử thấy cây dừa và bãi biển san hô, thuyền tấp vào bãi. Sư tử nhảy xuống đất liền, đảo vắng không dấu chân người, nhìn bao quát chỉ thấy cát và lác đác mấy cây dừa. Buồn quá, sư tử lại ngồi ở một cái gọp đá, có một cái con cầu gai to hơn nắm tay đang nhích chậm chậm ở gần mặt nước. Giữa cái gai đen nhọn đâm tua tủa, sư tử cúi xuống hỏi: mày tên gì? Cầu gai trả lời cọc lóc vậy, không biết thưa kính. Thưa, gửi bỏ vô miệng được không? Tôi cần ăn mà biển này thì ít thức ăn. Ông có vẻ từ xa mới đến. Phải, ở xa lắm. Nơi đó có núi cao, có sa mạc rộng. Tôi to lớn dường này mà sải chân phải hàng tháng mới dắp vòng. Cao như thế nào? Cao như cái hòn đá rêu bám này chăng? Sư tử cười gắt. Cao gấp mấy ngàn lần, to gấp mấy vạn lần. Còn ông chạy mau như thế nào, bằng cái con cá đuối không? Sư tử giơ cái nắm tay lên, tỏ ý bực. Nghe cái chuyện ngớ ngẩn của một cái tên ngu xuẩn như thế này thì tức chết được. Nhưng nhập gia tùy tục, nhìn xung quanh thấy trống trơ, mai gặp nó, có nó để mà hỏi han. Sư tử đành nuốt giận trả lời: ừ, thì nhanh gấp 100 lần. Lại thêm cái vuốt bén, răng bén, bắp thịt mạnh. Con vật nào cũng sợ. Im lặng, mãi sau mới nghe cái tiếng cầu gai lững lơ hỏi. Sợ, sợ là cái gì? Sư tử nổi xung rồi. Sợ mà cũng không biết, sợ là cái tình cảm lớn nhất bao trùm suốt cuộc đời của động vật. Vậy mà nó nói không biết, hay nó không thuộc cái giới động vật. Có thể nó là một loài cây, một loài rong biển. Mình có cái cách này để giảng cho nó biết hiểu nghĩa của những chữ sợ một cách cụ thể. Sư tử bèn thò tay xuống nước chụp cái con cầu gai bóp một cái thật mạnh, nhưng liền đó không phải là cầu gai la đau sợ quá, mà chính sư tử rụt tay lại la lên, ái, đau. Những cái gai bằng voi nơi mình của cầu gai gãi tiện, chừng tua tủa vào tay của sư tử nhức buốt. Xích xoa phù phù thổi, một lát tay êm, sư tử gói đầu lên một tảng đá nằm nghỉ gần xa. Gió mát, thiêu thiêu ngủ, chẳng biết bao giờ chợt thức giấc nằm lắng nghe. Hòn đá gói đầu như khẽ động đậy, có thật vậy không? Hay là ảo giác? Sư tử chồm dậy, cúi đầu nhìn vào cái lỗ hổng của hòn đá. Có một cái đầu kỳ đà trong đó nhìn ra. Ủa? Con rùa đấy mà. Hỏi. Nếu tôi không tự ý thức giác thì ông định nằm yên, chịu đựng cho tới bao giờ? Vài năm. Giỡn cha. Tôi sống tới 200 năm, bởi vậy mà vài năm đối với tôi quá ngắn. Ông biết tôi là ai không mà ông đùa cợt? Tôi là sư tử, vua của sa mạc, vua sa mạc. Giọng rùa chậm rãi thản nhiên. Vua là cái gì? Sa mạc là cái gì? Mình không biết. Thấy có một con còng gió đang bò kề bên. Rùa kêu. Chị còng ơi, lại đây coi. Có một cái ông sa mạc của vua. Sư tử đính chính. Vua, vua của sa mạc. Vua của sa mạc, vua sa mạc. Chị còng. Tưởng gì. Cua sa mạc thì em đâu có lạ. Cái giống cua ấy càng nó khỏe và thịt nó thơm. Hồi còn mồ ma nhà em, chiều thứ bảy nào nhà em cũng đưa em đi ăn cua sa mạc. Sư tử nhíu mày khó chịu, gừ một tiếng ngắn. Vua sa mạc, vua chứ không phải là cua. Thì còng gió cười toe toét, mắt đưa đẩy long lanh. Xin lỗi, ra là vua, vua sa mạc. Kìa. Còng ngẩng mặt lên và làm bộ suy nghĩ, nhưng cốt là để làm duyên. Kìa, em nhớ có gặp ngài rồi, ngài lớn hơn bác em 1 tỷ. Mai cái màu vàng rực. Hôm đó thì em lội qua cái sa mạc, ngài cứ nhìn chân em làm em mắc cỡ quá chừng. Sư tử úp người, mang thân bách chiến, nay lỡ xa cơ, phượng hoàng lạc vào đàn gà. Con quỷ này đồng hóa mình với cua, và sa mạc thâm nghiêm hùng vĩ được hình dung là một vũng nước. Đáng lẽ thì phải bóp nát mày cho đã giận, nhưng cái kinh nghiệm với cái con cầu gai còn dứt buốt nơi tai. Biết làm gì bây giờ? Sư tử lồng lộng, gầm lên một tiếng to, gầm tiếp nhiều tiếng to, rung chuyển hải hùng. Còng gió nghe tiếng gầm, tưởng sấm sét, vội vã thu càng chạy ẩn vào kẹt đá. Sư tử ngồi thở hổn hển, còn đau cái uy thế của mình xưa. Đi tới một bước, các con vật nhỏ đã ngã rập xuống, khép nép phóng mình lao tới. Các lũ hu nai hoảng hốt bỏ chạy, tản lạc. Cư trị trên một cái xã hội có trật tự như vậy, thần dân cấp dưới biết tuân phục cấp trên, quy lại công nhận giá trị tuyệt đối của cấp trên. Nai lạc bước tới đây chỉ toàn những động vật hạ đẳng, động vật còn mang nặng cái dấu vết thực vật và cả khoáng vật. Biển rộng mênh mông trước mắt, mặt biển phẳng lì đến tận cùng của chân trời, lấy cái thấp, cái phẳng, thì đem ra so với cái chớn chởn của gần sâu, đỉnh cao, nơi đó giá trị của mình được khắc bằng chữ vàng, tuyệt vọng, sư tử tưởng như nước mắt mình đang ứa chảy. Tiếng lịch kịch nghe ở dưới chân, và có cái gì đó khẽ động nơi chân, cúi xuống thấy rùa đang ngẩng cổ nhìn mình. Lúc nãy nghe sấm nổ, tôi rút đầu vô mai, tưởng ông chạy trốn mất rồi. Bây giờ thì thò đầu ra thấy ông còn ngồi đây. Tính tôi chậm chạp, ông biết rồi đấy. Sư tử im lặng không trả lời. Đợi lâu quá mà sư tử vẫn im lặng, rùa nói: Tôi biết ông đang bực mình vì cái chị còng gió liếu láo. Chị ấy tuy vậy nhưng được cái là bản thân không xấu, vậy đã là quý rồi. Ở đời phải biết chịu đựng nhau, phải biết tha thứ những cái khuyết điểm của người khác. Tôi chậm chạp lịch kịch, nói năng vụng về đó cũng là cái khuyết điểm. Giọng của sư tử rời rạc. Tôi thấy ông sống trong một cái hộp thấp lè tè, ngợp thở, vậy mà lòng ông rộng lượng bao dung. Thấp, nhưng nhờ nó thấp nên chui đâu cũng lọt. Nhưng nếu được cái cao quý, uy nghi như tôi, thì chắc ông vẫn thích hơn. Điều đó tôi chưa nghĩ, có lẽ sang năm tôi sẽ trả lời ông. Im lặng rất lâu, rồi giọng của rùa lại rè rè. Tầm mắt của tôi hẹp lắm, nhìn cao không quá 5 tấc, nhìn xa không quá 5 thước. Bởi vậy mà những cái vật gì cao từ 5 tấc trở lên, cho dù 10 thước, 20 thước, 100 thước, tôi thấy đều bằng nhau. Con trăng dài 5 thước hay 10 thước, tôi thấy dài bằng nhau. Trời ơi! Sư tử thẳng lên. Thật là một cái thế giới khủng khiếp. Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của rùa, sư tử cố dằn niềm cảm xúc. Vừa trầm ngâm suy tư, thì sư tử chậm chạp nói: Nhưng cái sức mạnh thì chắc không bằng nhau. Ví dụ như ở khi tôi ôm ông lên. Sư tử đưa hai tay ôm rùa lên, giơ cao khỏi đầu. Chợt một cái ý nghĩ độc ác hiện ra trong óc. Cái bản năng giết chóc chợt trỗi dậy theo cái thói quen. Sư tử ráng hết sức ném mạnh chú rùa xuống tảng đá lớn, vừa hét to: Mà ném mạnh xuống như thế này! Sư tử tưởng đâu mai rùa sẽ dở tan, rùa chết nát thay. Rùa nhận bài học đầu tiên và cuối cùng trong đời về cái sức mạnh không bao giờ bằng nhau của cuộc sống. Nhưng không ngờ mai rùa cong đã làm chệch hướng, khiến cho rùa rơi bủng xuống nước. Rùa lặng một hơi thật lâu rồi trồi lên mặt nước ngây thơ nói: Đó cũng bằng nhau thôi. Ông thấy không, ném mạnh hay ném yếu cũng đều rơi xuống nước. Những cái cân cũng thường sai. Chiêm Dương nhìn chồng đơn cao nghiệu trên bàn, hất hàm hỏi ngự tiền lục sự: Đơn kiện của cái đứa nào mà nhiều vậy? Lục sự cong lưng khúm núm thưa: Dạ, của cái lũ bò, lũ heo, lũ gà, vịt, cá tôm. Sao mà nhiều đứa mà khanh cứ xếp chung một chồng? Dạ, mỗi lá đơn đều kiện một đứa. Thằng nào vậy? Dạ, kiện cái thằng Hoàng Kim Phú. Báo cáo tỉ mỉ trẫm nghe. Lục sự ho một tiếng khẽ, đẩy lui một cục đờm cho trong họng. Dạ, cái lũ này kiện thằng Hoàng Kim Phú đã sát sanh, đã ăn thịt chúng nó. Chim Dương chép miệng gật gù. Trâu bò nó kiện thì còn kế được, chơi cái lũ gà vịt cũng hùa theo. Bọn nó ăn biết mấy chục triệu, mấy trăm triệu côn trùng, cào cào, châu chấu, dế, trùng, rồi ai đi kiện tụi nó? Mà thôi, cái thằng Hoàng Kim Phú đó, nó ăn thịt một lần cả con bò, cả con heo à? Con đã bác bỏ đơn, lấy cớ như cái bệ hạ vừa phán, ăn mỗi bữa giỏi lắm là 3 lạng thịt, một con bò phải kiện cả vài trăm đứa đã ăn thịt nó. Một con heo cũng vậy, xẻ thịt ra thì có cả 100 đứa chia nhau, đứa mua miếng gan, đứa lựa miếng nọng, đứa thì ăn miếng đùi. Nhưng cái lũ này có người này biểu mỗi đứa phải nạp cả 100 lá đơn kiện cả 100 đứa ăn thịt nó. Diêm Dương trầm ngâm suy nghĩ. Giác thấy cái lũ quỷ sứ đang cong lưng gồng gánh những cái đôi thùng to chất đầy giấy tờ xăm xăm đi thẳng lại bàn. Diêm Dương hỏi lục sự: Này, cái lũ kia dọn nhà đi đâu đó? Dạ muôn tâu, đó là những cái lá đơn kiện thần đã chất một số đơn nhuận trước nơi đây. Nhìn theo ngón tay chỉ của Lục Sự, Diêm Vương hoảng hốt luôn, vì cả một núi đơn mà vì lý do là ngài đã không thấy. Chớ có biến cố gì vậy, Lục Sự? Đơn của đứa nào vậy, Lục Sự? Dạ, có lũ ruốc, lũ tép, lũ cá cơm, lũ ốc gạo. Kiện ai? Kiện cái thằng Nguyễn Mót, cũng cái tội sát sanh giết hại tụi nó. Tạt nước ao vô ruộng làm tụi nó chết khô hả? Dạ, bấm không, Nguyễn Mót đăng thịt chúng nó, mỗi đứa một lá đơn. Cả thải có mấy lá đơn? Dạ, nhiều lắm à, nhiều quá, tần đếm không xuể. Quỷ sứ còn phải gánh 3-4 chuyến nữa mới hết cái số đơn. Chim Dương lại trầm ngâm suy nghĩ, một lát ngài hỏi. Cái thằng Hoàng Kim Phú chết rồi hả? Dạ. Còn cái thằng Nguyễn Mót? Dạ cũng chết rồi. Thần nhận cái đơn kiện lai rai cả chục năm nay, lại đợi hai cái đứa nó chết xuống. Điểm diện rõ ràng mới dám trình bệ hạ xét đơn đòi mạng. Chim Dương gật gù. À, một cái vụ kiện quan trọng. Rồi quay bảo Lục Sự. Cho cái nguyên đơn vô. Lục Sự rung chuông hô to. Cho nguyên đơn vô. Tức thời nghe tiếng quỷ sứ nghiêm thẳng hàng bước đều, rồi tục tục lục cục của bò, heo, gà, vịt lủi thủi đi tới. Chẳng bước đều, còn hàng thì đâu có mà thẳng. Ủa? Có cả cá thu và mực ống, thằng cha này ăn sang dữ. Có cả cái chó nữa, thượng vàng hạ cám, sao cái quái gì nó cũng đớp vậy không biết. Nhóm nguyên cáo do quỷ sứ mang số 711 dẫn vô thì sơ sát quá, bò lõm ngõm lết lạch bạch, số đông thì vô kể mà thể tích thì gom lại chẳng quá vài chục. Ruốc, tép, cá cơm, cá lồng tông, ốc quắn, ốc gạo, ốc bưu. Chẳng biết lễ phép gì ráo. Cái lũ thiếu giáo dục này, vua Diêm Vương vừa hỏi. Bởi cái tụi bay nhỏ nên mỗi miếng cơm thằng Mót nó chỉ gấp một lần là có tới 30 con ruốc vô miệng. Tức thì có tiếng một cái mụ tép. Chớ gấp tép ít lắm hả? Giá chót mỗi lần gấp cũng 40 con. Quỷ sứ trợn mắt, nói với vua mà nói cái kiểu đó. Quỷ sứ dội xịt xịt, giơ cái ngón tay bắt im, thì liền một tiếng khác rẽ lên. Im cái gì? Để cho người ta nói chớ. Thằng Mót nó bắt họ hàng ốc gạo nhà tao, nó ngồi lễ ăn, mỗi lần đem đổ cả một cái rổ. Được thể bốn phía rào rào, Lục Sự lật đật rung chuông yêu cầu trật tự. Bò ở sát gần người hơn nên có dịp bắt trước người, nó giơ cái chân trước xin nói. Muôn tâu bệ hạ, phàm sát nhân giả tử, giết người thì phải đền mạng. Diêm Vương ngắt lời. Thằng Phú và cái thằng Mót đã tử rồi, còn giả cái gì nữa? Vậy là bò khựng. Sắp đặt câu đó cả tháng nay, những tưởng khi nói ra sẽ được trầm trồ bái phục, nào ngờ bị cắt ngang. Diêm Vương quay lại Lục Sự, kêu cái bị cáo vô hầu. Hoàng Kim Phú vô trước, mặt mập nung nứt thịt, thịt đè sụp luôn cả hai con mắt. Cái bụng thì tròn do, phải nới lỏng nịch. Nguyễn Mót thì ốm nhôm, mặt tái mét, nhìn đâu cũng thấy lòi xương. Diêm Vương thì dỗ bàn hỏi. Kim Phú, mày chết vì cái bệnh gì? Dạ, huyết áp cao, thận suy, đái đường. À, tại mày ăn chơi vô độ, còn cái thằng Mót? Dạ, con bị thiếu máu, đói. Mắt Diêm Vương chợt hiền từ. Này Kim Phú, tao xét cái đơn thấy mà cũng có cái chỗ mắc hàm quan. Bộ cái con heo một tạ, mày ăn giỏi lắm thì 3 lạng thịt. Một con vịt, dạ cũng gần như heo. Làm thịt con vịt, con gà, cả nhà cùng ăn. Còn gấp nhiều nhất chỉ được có 40 miếng lạc cùng. Nhưng cũng có lúc thì mày làm luôn cả con. Tao biết hết, đừng có qua mắt tao. Đó là những khi mày chưng cái gà giò, dịch áo lá với cái thuốc bắc. Hoài sơn kỵ tử, ý dĩ hột sen. Thuốc bổ thận của mày mà, tao còn lạ gì? Hoàng Kim Phú giật mình, Diêm Vương ngài cũng thạo y lý, biết mình thận thủy, thận hỏa đều suy, lưỡng xích, trầm sắc. Tam bát vị phải phục dược thường xuyên. Thôi thì tao đổ đồng suốt đời mày. À, mày chết năm mấy tuổi? Dạ, 42. Đó, ăn chơi cho lắm. Đổ đồng suốt đời mày, mày sát sanh 50 con bò, 50 con heo, 5.000 con vịt, 200 con cá thu, còn tôm, cua, mực, hào, hển, vân vân. Cho đi 4 vạn con. Thầy lục sự, lấy cái máy tính cộng lại có bao nhiêu? Thầy lục sự miệng lẩm nhẩm, ngón tay bấm bấm. Dạ, muôn tàu 45.300 con. Diêm Vương dài qua miệng mót. Còn mày, đơn kiện chất thành núi thấy không? Ai mà ngồi đếm cho xuể? Có điều mày nuốt con nào là nuốt trọn cái con đó. Nên nếu tính phỏng thì cũng dễ tính. Đổ đồng mỗi bữa ăn thì mày gấp 30 gấp. Mỗi gấp là 30 con tép. Vậy chi là 1.000 con? Nguyễn Mót cãi. Ơ, mới có 900. Diêm Vương nạt. Em, tao tính tròn cái con số cho dễ cộng trừ. Mỗi ngày 2 bữa, di chi là 2.000 con. Một năm là 700.000 con. Mà 10 năm là 7 triệu con. Mày chết hồi mấy tuổi? Dạ, 31. Bằng cái tuổi ông Nhan Hồi. Nhưng cái ông Nhan Hồi thì có cái chữ thánh hiền đầy bụng. Con mày thì chỉ có đói. Coi cái khí sắc đủ biết. À, tao lấy tròn cho mày là 30 năm. Vậy là tam thất nhì nhất. Mày sát sanh 21 triệu. Nguyễn Mót đứng dậy, rung lập cập. Nhưng từ ngày mẹ mới sinh còn cho bú, cho tới hồi lên 10 tuổi, con đâu có gấp tép nhiều như vậy. Tao đã nói là tao tính đại khái mà. Mà đâu có phải ngày nào con cũng ăn tép. Không ăn tép thì mày ăn ruốc, ăn cá lồng tông, cũng nhỏ như nhau. Có nhiều bữa con nhịn đói. Diêm Vương quát mắt. Ờ? Thằng này bướng, tao đã tha không kể những cái bữa mày ngồi lễ cái ốc gạo. Mày ngồi đập cái ốc quắn ăn chơi. Bưng đổ cả sổ giỏ. Lục sự đi lấy cái cuốn hình luật, canh cải luật. Coi cái phần tội trạng, coi giết bao nhiêu sinh mạng thì đền tội bấy nhiêu. Lục sự dạ, rồi đi lại cái kệ cao, bắt ghế leo lên, kệ nệ bưng xuống một cuốn sách to bằng cái giả đông lúa. Trịnh trọng lật từng tờ rồi dõng dạc sướng. Xét cái điều 38 của luật hình cũ, phàm giết người 5.000 mạng thì tha bổng, từ 5.000 đến 50.000 mạng thì bỏ ngục tối. Từ 50.000 đến 50 vạn mạng thì nằm bàn trong. Trên 50 vạn mạng thì bỏ giặt dầu. Nay xét thấy ở cõi nhân, sự chết chóc gia tăng, người với người mà chiến tranh giết hại hàng vài chục triệu, nên thiên tàu hội thập phương, chư tiên chư thánh quyết định canh cải như sau cho hợp với thực tế. Cứ tăng cái số sinh mạng ở mỗi mục lên gấp 10, như vậy có nghĩa là phàm người giết dưới 5 vạn thì được sa bổng, giết từ 5 triệu mạng trở lên thì bỏ giặt dầu, vân vân. Diêm Vương giơ tay ngăn lại. Đủ rồi, tôi có cần đọc thêm. Huy Nghi đứng dậy, giọng nói dõng dạc, ngài cất lời. Cả phiên tòa im lặng nghe trẫm tuyên xử. Ngài xét điều. Điều mấy? Lục sự. Giá muôn tâu điều 51. Hình luật canh cải. Điều 51 hình luật canh cải, can phạm Hoàng Kim Phú đã giết 4.500.000 sinh mạng, nghĩa là dưới cái con số 5 vạn được tha bổng. Nguyễn Mót giết 21 triệu sinh mạng bị giặt dầu. Truyền cái quỷ sứ thi hành lệnh, phiên tòa bế mạc. Gà nhảy lên mổ vào cái bắp dế của bò. Hồi nãy mày déo von luật pháp, những là sát nhân, những là đền mạng, rồi cuối cùng thì thằng Phú nó đền cái mạng gì cho mày? Cho cái lũ tao. Bò nghệch cái mặt dài. Sao không thấy cái luật canh cải nói về cái chuyện đó ha? Ốc gạo ốc quắn thì lùi lũi bò ra về, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Mồ tổ cái thằng Tép, vậy mà cũng rủ đi kiện. Thằng Mót nó chết nát thay trong cái giặc dầu thì nó còn đền mạng bằng cách nào? Một mụ rắn hổ mang y ạch lết cạnh mấy cái lão ba ba, lão Trình mập ú. À, té ra thì Hoàng Kim Phú nhậu rượu với cả thịt rắn nữa. Thở phì phò, vừa lết vừa thở vừa triết lý. Mình biết trước mà, phì phò. Có cái ông hiền triết Hy Lạp nào đã nói luật pháp giống như phì phò. Những cái mạng nhện chỉ bắt được cái lũ ruồi nhỏ. Dịch giật cái thằng bò, da đầu mà còn u mê, phì phò, bao hại. Trong khi đó thì quỷ sứ mang số 711 tiến tới kéo áo Nguyễn Mót lôi ra. Mót hất tay la lớn, bất công, xin bệ hạ xét lại, sinh mạng có lớn, có nhỏ, một con tép mà tính bằng một con bò thì ức cho con quá. Diêm Vương, trong luật thì chỉ nói sinh mạng chứ đâu có phân biệt lớn nhỏ. Trẫm cũng thương mày nghèo, chỉ ăn toàn tép toàn ruốc. Trẫm cũng ghét cái thằng kia giàu, ăn toàn cá toàn thịt. Nhưng luật chỉ nói sinh mạng chứ đâu có phân biệt lớn nhỏ. Thôi, quỷ sứ số 711, nghiêm nhặt chấp hành. Cứ y luật mà thi hành. Nơi kẻ có quyền, cái xấu cũng đẹp. Sau khi phụ vương cọp thăng hà, đông cung thái tử cọp lên ngôi, nối nghiệp thay cha. Hồi thiếu thời nhảy qua cái hố tập săn bồi. Đông cung hụt chân, ngã lăn xuống hố bị thương đôi lưng. Chạy chữa mãi, vết thương lành, nhưng sau đó thì cái lưng không duỗi thẳng được. Phải chịu lom khom, thể chất không được mạnh bạo như tiên dương, nên tính trầm lặng. Không ham xông xáo chiến đấu. Các vị đại thần trong triều do sinh thời Tiên Dương tín nhiệm phong chức, nay đều giữ y như xưa. Gấu vẫn làm thừa tướng, Beo làm thái sư, Kheo Rừng làm nguyên soái, Voi làm giáng nghị đại phu. Cuộc đời bình thản trôi, cứ mỗi tháng hai lần, ngày sóc và ngày vọng, thiết đại triều, bá quan đông đủ đến bãi mạng. Một đêm, tân quân di hành ra bến sông, nghe có tiếng vợ hà mã mè nhiêu. Ngày nào đêm nào cũng thấy ông tập thể dục, trưa không nghỉ trưa, tối không ngủ sớm. Già rồi, còn muốn đi thi lực sĩ đẹp hay sao? Hà mã chồng im lặng, cứ cong lưng cúi đầu gục gục nhiều lần một cách nặng nhọc và chăm chỉ. Giọng của vợ chuyển sang mỉa mai. Dẫu có lực sĩ đẹp, ngực nở bụng thon, bắp thịt nổi dòng, thì cũng còn phải cần cái mặt cho thanh tú điển trai. Ông không đạt nổi cái tiêu chuẩn chót đâu, cứ soi nhìn xuống mặt nước khắc biết. Hà mã chồng vẫn im lặng, nhẫn nại tập tiếp cái phần cái lưng, cong nữa, ráng cong nữa. Giọng hà mã vợ bắt đầu cáu kỉnh. Ai là ông mê con nào? Mùa này nóng bức, ao suối cạn khô, nên bờ sông sáng chiều tấp nập, có nhiều cái con nhỏ nhõng nhảnh xí xòn, chắc là ông... Hà mã chồng gừ một tiếng ngắn, bậy, nói bậy. Rồi lại tiếp tục luyện tập, hết tự kiềm chế nổi, giọng hà mã vợ the thé. Bậy cái gì? Tôi nói vậy không đúng sao? Từ ngày triều đình ban cho cái chức hiệu úy tí tẹo, đi theo hầu ông phò mã để ông say giặc, ông đã tưởng là ông oai lắm. Ông nghe vợ nói động tới triều đình, hà mã chồng lật đật xuyệt một tiếng rồi đi lại gần, kê sát đầu nói nhỏ. Cái chuyện quốc gia trọng sự, đứt đầu như chơi, đừng có ồn ào. Hà mã vợ nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyên là tân quân, có cái lưng không thẳng, muốn vừa lòng ngài thì các đại thần khi triều bái đều đứng cong lưng, mỗi khi dự bàn quốc sự đều ngồi cong lưng. Đôi mắt hà mã vợ hơi dịu lại. Thừa tướng Gấu làm việc đó không khó, vì lưng ngài giống cong. Cái ngài thái sư Beo cũng vậy, vì ngài đã ngoại tứ tuần. Còn có tội nghiệp cái ngài đô thống Tê Giác, hình như ngài không có cái cổ nên đầu và lưng thẳng băng. Giọng của hà mã vợ có vẻ lo lắng. Còn ông? Tôi cũng không khổ tương tự. Nhìn lưng tôi ngó cũng thẳng băng, thấy không? Nên tôi cứ phải tập hoài. Ba má vợ kề cái mặt nung nức lại gần mặt chồng, cả cái hàm vuông bạnh vào cái hàm chồng, tỏ ra cái sự âu yếm thông cảm. Bây giờ em mới hiểu, mình đừng có trách em. Mặt của Hà Mã chồng vẫn giữ cái nét ưu tư. Hồi Tiên Dương còn tại vị, ngài song pha chiến trận, tuy lớn tuổi mà ngực nở bụng thon, lưng thẳng, dáng ngồi uy nghi. Các cận thần già nua phải gắng sức bình sinh, ngồi thẳng như ngài. Sau triều đại này thì các cụ tha hồ thoải mái thông dong, bởi khom cái lưng là cái thái tự nhiên của tuổi tác. Các cận thần trẻ tuổi thì ngược lại, ngồi thẳng lưng lúc nào không hay, bỗng chợt nhớ ra, lật đật khom lưng trở lại. Vua bắt cận thần phải nô lệ đến vậy sao? Hà Mã chồng lắc đầu. Vua không bắt, nhưng muốn được vua tương, các cận thần thường làm theo các điều vua thích. Vua thích ca hát thì các cận thần cũng làm ra thích hát. Vua chuộng cái màu đỏ thì cận thần không dám thích cái màu xanh. Nghĩa là phải nịnh. Hà Mã chồng gật đầu. Có thể nói vậy cũng không sai, nhưng Tân Dương có lần vua miệng kể rằng hồi nhỏ khi ngài bị tai nạn lệch khớp xương lưng, ngài phải nằm trong hang điều trị hàng tháng, trông cái dáng vẻ cô đơn suốt ngày. Ngài thì nằm nhìn ra cửa hang, nơi đó có một cây mè nở những đóa hoa cánh mỏng màu hồng lợt, trông tựa những cái chuông nhỏ. Ngài mượn nó làm bạn và ngài yêu nó hơn mọi loài vật khác. Giọng của Hà Mã vợ dịu dàng. Tân Dương cũng mơ mộng vậy sao? Một cái thể chất yếu đuối, dễ thiên về mơ mộng. Nhưng điều này mới là đáng nói. Kể từ ngày đó cả triều đình ai cũng đổ xô yêu cái cây hoa mè. Hà Mã vợ ồ lên một tiếng nhỏ ngạc nhiên rồi im lặng, không có ý kiến để phát biểu. Câu chuyện có vẻ là triết lý quá, văn chương quá, cao quá tầm suy nghĩ của khối óc bằng một hộp cao của mụ. Hà Mã chồng nói tiếp. Mà nào mè có phải là một cái loại cây hoa quý? Nó là cái thứ mà cây người ta trồng lấy cái hộp làm muối, làm tương. Chắc có con chim nào ngậm cái hộp bay qua cái hang, đánh rơi một cái... nảy mầm mọc thành cây, báo hiệu cây triều thần phải đi kiếm cho được một cây mè để trồng. Cụ gấu thì lò mò xuống sớm, xuống làng để mà kiếm. Gặp cái lũ tuần đinh, dắt hèo, rượt một cái trận chạy trói chết. Nhưng rồi, không hiểu bằng cách nào mà ngài cũng kiếm được cái giống mè. Thế là, quan gián nghị trồng cây mè, quan đô thống trồng cây mè, quan thừa tướng trồng cây mè, cho đến quốc cũ beo lang, lông mặt đã ngả màu bạc, lông cổ cũng đã rụng gần trụi, mà cũng ngồi lơm khơm mồi đất lên trồng cây mè. Kể đến đây, Tân Dương nhẹ nhàng bước lui, những cái điều bất ngờ biết được đè nặng lên tâm hồn, đang giăng một cái màn mỏng màu xám trước mặt. Tân Dương yêu lý tưởng, yêu cái đẹp, yêu điều thiện, yêu cái gì cao hơn thuộc cái cuộc sống vật chất khôn ngoan tầm thường, vậy mà cuộc sống thấp hẹp đó đang bao vây chính mình. Từng bước chậm, Tân Dương đi tới nhưng người mộng du, không ngờ những bước chân lững thững đưa Tân Dương đi ngang cái hang của đô thống Tê Giác. Kìa, rõ ràng một cái mè đang ra hoa đứng kề miệng hang. Tân Dương bước mau về hướng tư hang của nguyên soái heo rừng. Mau gần như chạy, vì trong lòng đã chớm nở bực bội. Quả đúng cái ý dự đoán, trước miệng hang của nguyên soái có cây mè còn cao hơn dự đoán nữa, đến những hai cây trồng hai bên lối vào. Tân Dương lắc đầu nhiều lần, đôi mắt chông chông nhìn thẳng vào hai cây mè lạc lõng yếu đuối. Ngài buồn bã đi tiếp. Ở đằng kia nghe có tiếng cãi cọ, nép mình bước lại gần. Có ngờ được không, thừa tướng gấu và văn thái sư beo đang ôm nhau giật, đẫm đá túi bụi một lát, cả hai giãn ra đứng thở. Thừa tướng vừa vuốt ngực vừa thở hổn hển, nói đứt quãng. Đường là một thái sư mà giữa khuya lén qua nhổ trộm cây mè. Thái sư cái thứ đồ cây mẹ thiếu gì trên bãi bên kia sông. Phù phù, quý gì? Chẳng qua thì tao già, lội qua sông không nổi. Tao có nói cho tao xin một cây. Ông có nói xin, nhưng tôi có hứa sẽ cho ông đâu. Thủy cúc, hồng nhung, thu mẫu đơn, lan bạch hạc, thiếu gì thứ mà hoa vương giả. Phù phù. Này, ông đừng có đánh trống lảng, nửa đêm lén qua cái cửa hang của người ta nhổ trộm, bị bắt quả tang. Ai đi xin hoa giờ đó? Thư tướng cúi lụm cây mè bị đứt gãy ngang không, chùm rễ lưa thưa. Chắc lén nhổ lật đật nên đã để đứt rễ, giơ lên cao. Thanh danh nhất phẩm triều đình mà tồi tệ như vậy. Tân Dương không muốn nghe tiếp những tồi tệ, bấy nhiêu đó đã quá đủ, đã quá đủ, đã dư cho một ngày. Về hang, ngày nằm trằn trọc suy nghĩ, cái tồi tệ bắt đầu do sự tranh sống, vượt quá cái giai đoạn tranh sống là tranh chức vị, quyền lực. Cái tồi tệ bổ dây khắp cuộc sống của sinh vật. Giữa núi rừng này, chỉ còn có cây cỏ là sinh vật thoát được sự trói buộc của nó. Thảo mộc vô tình, thảo mộc bình thản, thảo mộc cao quý. Tân Dương ngồi dậy, bước ra khỏi hang, lại gần cái mẹ thân yêu của mình. Dưới cái ánh trăng, chùm hoa hình chuông sáng lên những cái ánh bạc. Tân bụ bẩm, lá dày toàn thân là một cái sự mộc mạc hồn nhiên trong sạch, miễn nhiễm, vô u. Chờ cái mẹ nghiêng mình, tánh hoàng muôn tuổi. Tân Vương ngạc nhiên trố mắt nhìn, có thể tin ở tay mình không, ở mắt mình không. Một cái mè biết nghiêng mình và biết tung hô vạn tuế lần đầu tiên trong đời. Thấy cái mè vẫn cúi đầu cong lưng, Tân Dương ôm tồn nói. Bờ cô cứ tự nhiên như bình thường trước đây, nhưng cái mè vẫn cúi đầu cong lưng. Muôn tâu thánh thượng lâu nay thần thiếp không dám cất lời gì chưa thuộc hết cái nghi thức của triều đình. Phải cần mẫn nghe, nhìn các cận thần mà bắt chước mà học theo. Tân Dương lạnh nhạt buông một tiếng. Thần thiếp trộm biết bệ hạ riêng có lòng đoái thương phận hèn của thần thiếp. Để đền đáp ơn trên, thần thiếp cố tập luyện cho cái cọng hoa của thần thiếp cong xuống, cong thêm cho đúng như với tư thế phủ phục của triều nghi. Nhưng thân của thực vật không có khớp xương, tự mình không thể làm được, nhưng không thể ngày một ngày hai mà thực hiện được. Cúi xin bệ hạ rộng dung mà ân thứ cho thần thiếp thêm thời gian để tiếp tục luyện tập thêm nữa. Khi tiểu nhân đắc thế. Cáo vừa bước trở tới trảng tranh thì bất ngờ bị một con gấu sao đứng sẵn đó nhảy ồ tới chụp hụt. Cáo nhảy trớ qua một bên hớt hải la lên. Cháu đây mà, cháu là cáo đây, chú làm với ai sao? Gấm sao cười lên. Không làm, tao quyết giết mày. Cháu có làm gì chú đâu? Không làm gì. Nói xong thì gấm sao lại nhào tới, lần này thì trúng vuốt của sắc báu vào thịt. Cáo thét lớn. Trời ơi, chết cháu, đau quá. Tiếng hét chói tai làm gấm sao khựng lại một phút. Thừa dịp, cáo tung mình giọt lên cái cành ô rô gần đó. Gấm sao nhảy theo, thét lên. Cáo hoảng vía lúng túng rớt bịch xuống đất, ngã ngửa mặt ngẩng lên trời. Gấm sao nhảy xuống chụp được, sẵn miệng hả, cáo cắn một miếng vào chân. Gấm sao rụt chân lại, cáo lăn mình ra xa, gấm sao nhảy theo, chụp trọn cáo đè xuống. Cáo dùng dậy nhưng thân của gấm sao to lớn đè trọn không có lối thoát. Cáo xoay qua trở lại, cắn bên tả, nhá bên hữu. Lộn đầu ra sau, xoay đầu ra sau. Còn gấm sao thì cứ lẩm ngẩm, phủ phục lên trên, vuốt sắc tới tấp bấu vào mình cáo. Hõm đá một lúc, gấm sao kẹp được cái thân cáo giữa hai chân sau, và vậy là vuốt sắc của hai chân trước cứ tha hồ mà đâm, mà cào, mà xước. Cáo bị khóa chặt giữa hai khối thịt dạm dở, cứ khét lên đau đớn từng hồi khi vuốt của gấm sao cấu vào mình. Gấm sao chủ động vừa cào vừa xé vừa kể tội, cứ nói xong một câu là cào một cái. Mày nói không làm gì, không làm gì nè. Ai chà đau, Cháu oan thật mà. Oan, hôm trước. Tháng trước, tao ngồi nói chuyện với cô bé gắm hàng xóm, mày rình mò ngồi nghe. Rình nghe nè. Ấy cha, cháu có đi ngang qua nhưng cháu nhắm mắt không thấy, rồi cháu đi thẳng luôn. Mày nói chuyện phong thần, đi qua mà nhắm mắt. Mày mách lẻo với vợ tao khiến nó ghen, nó cắn tao cả đêm. Không mày thì ai vô đó mà mách lẻo? Nè, mách lẻo nè. Ôi cha, tội quá chú ơi. Báu nhẹ nhẹ giùm cháu. Cháu thề không có mách. Cháu chỉ nói với chú có gặp đang ngồi chơi một mình ở góc dầu đồng Bà Thìn. Cấm Sao cười gằn. Lại có chuyện ngồi chơi một mình, cái miệng của mày. Có một ngày tới, nói tới ba, tới năm. Chứ ở đó mà một mình, mày phá gia can sự nghiệp nhà người ta. Tao giết mày một phen này. Nói xong thì Gấm Sao siết mạnh hai đùi hai chân trước gập tới tấp. Chuốt nhọn cào tới tấp. Cáo lăn lộn la khóc, xoay tới lộn lui. Vừa khóc vừa năn nỉ, lại chú tha tội, lại chú tha mạng. Cấm Sao thì thích chí, vừa siết vừa kẹp, vừa đập, vừa cao, miệng thì đánh nhịp. Này, tha mạng này! Này, nhắm mắt này! Này, ngồi chơi một mình này! Còn phần Cáo thì lăn lộn đủ phương đủ kiểu. Chợt bất ngờ, Cấm Sao hét to. Ái cha! Rồi nặng nhọc ngồi dậy, sải mạnh, phóng tuốt. Lá cây rừng lao xao trên cái lối chạy qua của Gấm Sao. Kẻ ngạc nhiên đầu tiên là Cáo, không hiểu vì sao mà đang siết chặt mình giữa hai đùi. Chặt đến nghẹt thở, bỗng nhiên Gấm Sao lại la lên hoảng hốt bỏ chạy. Kẻ ngạc nhiên thứ hai là những cái thú rừng kế cận đã tụ hội về dự cuộc quần thảo. Thỏ nói trước, cũng lạ, đang không gấm bỗng bỏ chạy. Mai cho anh Cáo. Nhưng Cáo liền vên mặt. Sao lại mai? Thắng hay bại đều có cơ sở tất yếu. Sao lại có mai rủi? Phàm ra giữa ba quân, hễ giỏi thì thắng, dở thì bại. Heo rừng gứa miệng. Giỏi cái chỗ nào, vừa sáp vô đã nhảy giọt lên cái cành cây chạy trốn. Sao không biết mà tôi chạy trốn? Tôi, ông có hiểu thế nào là phi thân dụ địch không? Phi thân thì có. Ai cũng thấy anh thoát lên cây, còn dụ địch thì không. Gấm nhảy lên theo thì anh sợ quá lăn xuống, té lăn cù xuống đất. Cáo lắc đầu chậm chậm nhiều lần tỏ ý miệt thị. Yếu thì chỉ đến vậy, thì yếu quá. Tôi vừa nhảy lên thì chợt nhớ là loài beo gấm chuyên môn leo trèo giỏi hơn tôi. Tôn Ngô binh pháp có dạy biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi phải vội đảo người hạ xuống theo cái thế thu phong diệp lạc, lá rụng lượn theo cái gió thu nhẹ nhàng. Nhiễm thu phong nhẹ nhàng chỗ nào, té ngửa một cái rầm. Tôi ngồi gần đó lật đật nhảy tránh, sợ ông té rớt đè trúng. Cáo cười lạc. Lại một cái sự đánh giá nông cạn, một cái thế lừa địch tinh tế mà không mấy ai thấy. Gấm Sau nó cũng lầm như quý vị. Gấu, nó nhào theo cắn gần chết mà còn lầm lỡ cái chỗ nào. Hả? Nhưng quý vị không để ý à, thấy tôi té nằm ngửa là cố ý, là một cái thế giỏ đã nghiên cứu kỹ. Nó chụp lên là sẵn sàng, răng tôi cắn liền. Lại gấu, thì thấy có cắn đó, nhưng nó hất một cái lăn cù. Tự dễ cắn lắm hả? Thế muốn lăn là lăn ngay được hả? Thử vô đó mà lăn. Đến đây thì beo già đằng hắn một tiếng, khiến cho mèo rừng mới mở miệng dội sụt lại. Beo già nhớ tuần trước Cáo nó có ghé biếu mình một con cuốc, nhằm cái con cuốc mái đang ấp trứng ốm khom nhiều lông mà ít thịt, nhưng dẫu sao cũng là lòng thành của nó nên beo già phải cướp lời. Té ngựa cái thế đó dễ bị đối phương áp đảo lắm. Cái buồn phái điều kỵ. Cáo cung kính. Dạ thưa cố dạy như vậy chí phải. Đúng kinh điển, con rất chú ý đề phòng, nên khi nằm ngửa, con hé rộng hai môi, hé tét ra, cho lòi cái răng lẩm chẩm. Thằng gấm sau nhìn thấy mới phải thất đảm. Đến lượt mèo rừng. Mình biết tay cậu, té ngựa cũng là một cái thế võ, lăn cù cũng là võ, để cho người ta cào mặt chảy máu cũng là thế võ, đưa cái ngực cho người ta đập bình bịch cũng là thế võ. Tất cả đều thuộc dạng hạng cái võ thượng thừa. Chị Sóc vừa hơ đuôi, phủi đít đứng dậy, vừa chêm thêm một câu. Thôi, đừng có nói nữa bà con, mới sáp lại ảnh đã la trời ơi chết cháu đau quá, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ biết là võ nghệ ảnh cao cường. Cáo đưa mắt liếc nhanh về phía Sóc tự nhủ, địch thủ này lợi hại đây, vì nó đẹp, sắc đẹp làm cử tọa có cảm tình với nó hơn với mình. Nghĩ vậy nên cáo mỉm cười nhã nhặn. Rõ ràng đó là một cái lời phê bình thâm thúy. Chị Sóc đã tinh tế lưu ý đến cái đoạn chiến tranh tâm lý, chiến tranh cân não, phủ đầu của tôi. Vừa sáp chiến là tôi lung lạc tinh thần của đối phương bằng cái tiếng hét lên, xé tai khiến cho đối phương hoang mang ít nhất một phút. Trong cái thời gian đối phương lấy lại cái bình tĩnh, tôi đã thừa thế tấn công. Xin chân thành cảm ơn chị. Vậy là cáo đã trả lời trót lọt, hùng biện hay ho nữa. Có điển tích văn chương, có binh pháp chiến lược chiến thuật đủ hết. Nhưng khi cử tọa, giải tán, riêng mình, đối tượng của mình, riêng mình thành thật với mình, thì cáo ngẩn ngơ tự hỏi không biết do đâu mà gắm sao, dục két lên bỏ chạy, do đâu. Cáo, đương sự chịu thua không trả lời được. Câu trả lời giấu nơi miệng của gắm sao, ở nơi hang của gắm sao. Sau khi thét lên đau đớn và nén dằn cái cơn đau để phóng chạy về hang, gấm sao vừa giật ra rên rỉ, vợ lật đật chạy lại khỏi lý do. Sao vậy? Bị thương hả? Gấm sao chỉ còn đủ sức để lắc đầu. Bị sư tử vô hả? Bị cọp chụp hả? Bị rắn hổ mang mổ hả? Gấm sao lại lắc đầu, miệng rên thừ khừ, mặt nhăn nhó vì những cơn đau. Vợ gấm bắt đầu hốt hoảng. Chớ tại đâu, đưa coi vết thương, hay là đau dạ dày, hay là sưng cái túi mật, hay là sạn ở bàng quang, đâu, coi có sốt không? Cấm vợ đưa chân trước ra rờ trán chồng, nhưng gấm sau phục phắt lại. Cấm vợ nói, lạnh ngắt mà, đâu có sốt. Cấm sau ngắt, thì tôi đâu có nói tôi sốt, chứ sao ngó tệ hại vậy? Cấm sao rên thừ khừ, vừa trả lời đứt quãng. Tôi trị tội thằng cáo chụp, cắn nó, kẹp chặt nó, quyết bóp cổ cho chết. Nó bị nghẹt thở dãi dùa. Bất ngờ thì cái mỏ nhọn của nó thúc trúng nhầm cái nhọt lở trong háng của tôi. Trời ơi, đau thấu mây xanh. Tôi phải bỏ chạy,